This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ Hòa Tĩnh xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc trên Facebook do Hòa Tĩnh tuyển chọn những cái bài viết hay của những người dân ở trong nước nói về cái thực trạng xã hội Việt Nam hiện tại như thế nào và cái dòng suy nghĩ của những người dân ở Việt Nam qua những cái câu chuyện, những cái tiêu đề nổi bật sẽ như thế nào nhé, thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Trên Facebook của anh Nhật Huỳnh thì anh có ghi rằng là đây là một cái cảm nhận từ một số những cái người bạn sau khi mà tiêm vaccine. Có thể là cái cơ thể của mỗi người thì mỗi khác nhau, cảm nhận cũng khác nhau. Người này bảo người kia nói dối bởi vì họ không thấy những cái gì mà người khác nói và nhất quyết là cho mình lại mới đúng rồi đó nè. Tuy nhiên, hai mặt của đồng tiền mới tạo ra được một cái đồng tiền hoàn chỉnh. Hãy học cách hiểu cơ thể của mình và đưa ra những cái chọn lựa thích hợp cho bản thân. Đừng để cho một cái sự sợ hãi lấn át lý trí và cuối cùng, theo mình, nhiễm COVID không có đồng nghĩa với cái việc là nhận án tử như là những cái căn bệnh mà người Việt đang phải đối diện. Cho nên bên cạnh cái việc mà không chủ quan lơ là điều trị khi mà nhiễm bệnh thì cũng không có gì mà phải quá lo sợ cả đâu. Hy vọng mọi người luôn bình an với sự lựa chọn của mình. Đó là cái lời trần tình của anh Facebook Nhật Huỳnh. Thì không biết anh hay chị đây. Khi mà nghe như vậy thì có rất nhiều những Facebooker khác cũng vào, tức là những người dân ở trong nước mà họ có Facebook đó, thưa quý vị, thì họ cũng vào để mà họ nói về cái cảm nghĩ của họ. Bởi vì khi mà có đại dịch ra như vậy thì chính ngay tại cái xứ sở Hoa Kỳ của chúng ta, thường thì những cái đài phát thanh hay hoặc là đài truyền hình, dù cho đó là của Hoa Kỳ hay hoặc là của cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta, thì cũng có những cái chương trình để quý vị đồng hương có thể san sẻ những cái kỷ niệm hay hoặc là những ý nghĩa của mình khi mà mình chích cái mũi thuốc nó như thế nào, một mũi, hai mũi, ba mũi như thế nào á, thưa quý vị. Thì đây là những cái tâm tình của người Việt, một số những cái tâm tình của người Việt khi mà đọc cái Facebook của anh Nhật Huỳnh này, anh chị Nhật Huỳnh này. Thì anh Trí Nguyễn, anh Phi, anh Facebook Trí Nguyễn, anh nói rằng là tôi chích mũi một cái tỉnh bơ không sao cả, cho đến khi mũi hai, trời ơi, nó hành hạ cho một trận, đau cơ thể mình mẩy nó ê ẩm hết 2 ngày và 1 đêm, mất ngủ luôn, cảm giác sức khỏe thì tệ hơn một chút so với lại cái lúc mà chưa chích cái mũi nào và không có ý định chích thêm cái mũi thứ ba đâu. Đó là anh Trinh, anh nói như vậy. Còn cái anh Facebook Ngọc Thạch thì anh nói rằng là mình chưa kịp chích thì không may dính luôn COVID vào hồi tháng 9. Tới nay thì có di chứng là sức khỏe chỉ còn được có khoảng 75%, 80% so với trước thôi. Thức quá 23:30, tức là 11:30 tối là hôm sau. Cái người nó cứ như là ở trên mây đó, nó hay bị ép tim, nó mệt và nó buồn ngủ. Mặc dù mình không hề mình hút thuốc lá và mình uống rượu ngang. Đó. Còn Facebook của anh Tatu Kha thì nói rằng là mình chưa chích mũi nào và cảm thấy rất là khỏe mạnh là nghe. Còn Facebook của Văn Mạnh thì nói một mũi Astra cộng với lại 2 mũi Pfizer. Trời ơi trời, rụng tóc rất là nhiều nghe. Đó, thì cái này là anh Văn Mạnh anh nói như vậy. Còn anh Văn Phạm thì anh nói rằng là chích xong tập thể dục, trời ơi, không có ra mồ hôi nha. Thưa quý vị, đó là những cái ý kiến khi mà anh Facebook Nhật Huỳnh anh đưa ra những cái cảm nhận của mình, hay hoặc là mong mọi người đóng góp về cái cảm nhận khi mà tiêm vaccine ở Việt Nam là như vậy đó, thưa quý vị. nói cho đến cái giờ phút này, đọc cho đến giờ phút này, nếu quý vị có nhìn lên trên cái website hay hoặc là những cái gì mà liên quan đến bóng đá, tức là bóng tròn hay hoặc là đá banh ở Việt Nam, tính cho đến ngày hôm nay, sáng Chủ nhật, tính theo giờ Hoa Kỳ, Dallas, Texas đang là 9 giờ 39 phút. Hội tuyển túc cầu Việt Nam Cộng sản đã để hòa với lại hội tuyển Vương quốc Thái Lan với tỷ số là 0-0. Một tiêu đề đã cho biết rằng là để Thái Lan cầm hòa, tuyển Việt Nam đã trở thành cựu vương của giải Suzuki Cup, tức là cái giải AFF Cup. Bây giờ là kể như là không có vô vòng chung kết rồi. Vòng chung kết thì nghe nói là Indonesia hội tuyển và hội tuyển Thái Lan, hai hội tuyển này sẽ vào tranh chung kết trong những cái ngày sắp tới đó. Kể như là Việt Nam là sách đồ đi về nước thôi thưa quý vị đó. Cái trận đầu cách đây 3 ngày thì cái hội tuyển của Việt Nam đó đã để thua cái hội tuyển Thái Lan với tỷ số là 2-0 thưa quý vị. Và cái ngày hôm nay mới cách đây cả hơn một tiếng đồng hồ thì cái trận bán kết thứ hai đó, để mà tranh cái giải AFF Cup, giải Suzuki Cup này nè, thì hội tuyển Việt Nam hòa 0-0 là kể như là xách vali đi về nước rồi đó thưa quý vị. Thì trên Facebook của những ngày trước thì có một cái hình đó, chụp một cái người cổ động viên đá banh của Việt Nam có trương ra một cái biểu ngữ mà cái người cổ động viên này cầm có ghi cái dòng chữ rằng là bóng đá Thái Lan 15 năm nữa mới đuổi kịp bóng đá Việt Nam. Ây da, ghi cái câu này mà bạn tính nói thiệt chứ không hiểu sao mà họ lại dám họ ghi như vậy. Có thể là người ta gọi là tự hào quá Việt Nam ơi, cái gì cũng tự hào quá Việt Nam ơi. Theo Facebook của Lê Quỳnh Phương Thảo thì có ghi một ý kiến rằng là cái mặc cảm tự ti cho nên tự huyễn hoặc xem mình là một cái đối thủ truyền kiếp của người Thái. Thật ra chưa bao giờ mình cùng đẳng cấp với họ đâu. Đúng là một cái bọn thất học mới trưng ra cái khẩu hiệu này. Cái khẩu hiệu mà bóng đá Thái Lan 15 năm nữa mới đuổi kịp cái bóng đá Việt Nam. Qua cái tiêu đề này thì những Facebooker khác cũng đã vào để mà góp ý như sao thưa quý vị. Giá mà chúng biết được rằng về cái tính chất con người thông qua chính trị thì 50 năm nữa Việt Nam mới đuổi kịp Thái Lan nhan. Mặc dù Thái cũng thuộc hàng lạc hậu, mình còn tệ hơn nó nữa. Đó là cái lời của Facebook Huli đã nói như vậy thưa quý vị. Còn Facebook của Thiên Trang thì nói nổ hù dọ là một cái đặc tính của nhà cộng sản. Ngoài ra thêm cái chứng mãn tính là đuôi mù nữa đó, có thấy đâu mà nổ dữ vậy. Còn chị Phạm Thu Hương Facebook thì nói kỹ thuật lẫn thể lực đều kém hơn, khoác lác quen thói, đúng là nhục mà. Còn anh Lê Cao Bảo Long thì nói trong khi kinh tế thì lạc hậu tới 40 năm rồi, đi chơi, đi học thì phải qua bên Thái mới chịu. Giờ tao chờ đến lúc Đông Lào đá không lại Campuchia thì chắc lúc đấy mình ngồi mình bò cười thôi ha. Còn Ngọc Nguyễn Facebook thì nói hy vọng người Thái hiểu được và đọc được tiếng Việt. Họ sẽ cười vào mặt nhà cộng sản khi mà trưng ra cái khẩu hiệu này ha. Còn anh Nhân Hiệp Facebook thì nói đuổi kịp, độ lưu manh, đã láo. Bán độ một ông chủ 5 đội bóng thì 100 năm nữa Thái cũng không bằng, chứ đừng nói là 15 năm mà nha. Nói ngược lại giùm tôi đi. Còn anh Thanh Giang thì anh nói rằng là tự thẩm du thôi, chứ 40 chứ Việt Nam còn lâu mới đủ trình độ mà ngồi chung mâm với người Thái đó hả. Còn anh Văn Lý Facebook thì nói cái này thường có ngoài vĩ tuyến, còn ở trong vĩ tuyến này người ta không có câu mày biết bố mày là ai không đó. Còn anh Sáng Dương Facebook thì nói ôi trời ơi, đi mây về gió do coi Tây Du Ký quá nhiều đó mà. Còn Lãng Nguyên thì nói ôi trời ơi, cái nổ nó nhiều khi đem lại cái nhục đó nha. Anh thật sự ra thì Hoàng Tính thấy, đối với riêng Hoàng Tính, Hoàng Tính thấy cái trình độ đá banh của người Việt hiện tại thì rất là thấp lắm, thưa quý vị. Họ tự họ nâng lên họ là bằng 10, bằng 20 với người ta, chứ thật sự ra thì trình độ của họ tới nhiêu đó thôi, không bằng cái hội tuyển túc cầu của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta trước kia. Phải gọi thật sự đó là rất là mang chuông đi đánh xứ người, thì phải gọi là hội tuyển Việt Nam Cộng Hòa với những hảo thủ túc cầu mà vang danh cả cái châu lục luôn, thưa quý vị, chứ không phải là vang danh của cái vùng Đông Nam Á đâu đó. Một thở của những Hồ Thanh Cang, một thở của những Tư Lê, Tâm Lan, hay hoặc là nếu mà quý vị nào đã từng xem môn túc cầu của Sài Gòn, của miền Nam xưa, quý vị thấy là những cú sút thần sầu của chú Võ Thành Sơn hay hoặc là của Quang Đức Vĩnh thì phải gọi là rất là tuyệt vời. Mặc dù Hoàng Tính rất là nhỏ lắm ngày xưa, nhưng mà mê đá banh lắm, thưa quý vị. Đó, nhỏ hiếu à, đó, rất mê đá banh lắm. Hoàng Tính vẫn nhớ những cái hình ảnh của các bậc cha chú của mình đá banh như thế nào. Đó, đó là vấn đề nói là đá banh tính cho đến cái ngày hôm nay, ngày Chủ nhật này, tới cái 26 tháng 12 nè, sau cái trận mà Việt Nam cầm hòa Thái Lan thì Việt Nam như đó thôi, không có đi xa được nữa đâu, thưa quý vị. Qua thì có mà qua mặt được Thái Lan thì chỉ có một đoạn ngắn 1-2 năm như vậy thôi, tại vì Thái Lan trong lúc đó thì họ không có đủ quân số để mà không có đủ những cái hảo thủ để về đá những cái giải quan trọng đó, cho nên Việt Nam mới lên được chút thôi, tức là còn bây giờ thì phải gọi là khó lòng lắm, 10 năm nữa chưa chắc gì mà Việt Nam trở lại những cái đỉnh cao như hiện tại đâu. Đó là cái lời nói thật mà mình tính nói cho tôi, quý vị xem thử nha. Rồi, chúng ta rời khỏi bóng đá, chúng ta trở lại những cái thực tế tội ác chưa bị trừng phạt. Thì đây là một cái bài viết của cái Facebook có tên là Facebook Nguyễn Thông, có nói về cái bộ kit. Thưa quý vị, cái vụ mà Việt Á kit test đó, thưa quý vị, tức là bộ kit xét nghiệm á, thì đã cứa một nhát chí tử phun máu vào cái đời sống xã hội nước ta. Dư luận phẫn nộ về những cái kẻ mà gây ra tội ác, chỉ có điều là chưa chỉ ra căn nguyên cội nguồn và cái kẻ cầm đầu. Cái thủ phạm giấu mặt nó còn ẩn khuất và chưa có bị điểm mặt, chỉ tên, chưa có bị trừng phạt đâu. Báo chí và cộng đồng mạng xã hội đã nêu rõ nhiều cái chi tiết sửng sốt về cái công ty Việt Á. Chẳng hạn là nhà xưởng chỉ có 10 mét vuông thôi. Trụ sở công ty thì sập sệ sệ như là nhà cấp 4, cấp 5. Công nhân thì lèo tèo hơn chục người. Máy móc, phương tiện sản xuất thì không bằng cái đồ dùng của nhà bếp nữa. Có nghĩa là chỉ nhìn bằng mắt thường thôi là cũng thấy đây là một cái sự lừa đảo, một cái sự dối trá. Vậy nhưng mà không biết bằng cách nào, ma quỷ âm binh nào nó đứng sau nó, mà chỉ trong một cái thời gian rất ngắn, chưa đầy năm thôi, nó đã thu về một món lợi khổng lồ là bao nhiêu, thưa quý vị? 4.000 tỷ đồng hồ nha. Chỉ bán cái bộ dụng cụ y tế mà người ta gọi là cái kit test. Nói đơn giản, nó gồm có cái cây que, cái ống nhựa, cái một chút dung dịch rồi chọc que vào cái mũi hay hoặc là họng của dân chúng, quấy để mà lấy cái mẫu thử, rồi sau đó bỏ vào cái dung dịch trong cái ống, đưa vào cái máy xét nghiệm. Một lúc sau ra kết quả có bị virus hay hoặc là không, ta quen gọi là dương tính, âm tính, cộng hay hoặc là trừ. Thưa quý vị, dụng cụ ấy sản xuất khi nào, ở đâu, bằng máy móc gì, sản lượng ra sao, vân vân. Không ai biết, nhưng mà nó đã thu về tiền tươi tóc thật hàng nghìn tỷ đồng hồ trong một thời gian ngắn như vậy. Dân chúng không phải là không có lý do. Thì khi mà bày tỏ một cái sự phẫn nộ của mình, họ thừa biết rằng đây là một cuộc đại lừa đảo trắng trợn, có một sự toa rập ăn chia của cả một cái hệ thống từ trên xuống dưới. Một thằng doanh nhân vô danh tiểu tốt, cứ cho là nó có tài gì dĩ gì đi nữa đi, nó xuất sắc mấy đi chăng nữa đi, thì cũng không thể nó tự mình nó lũng đoạn cái xã hội, nó tự mình nó chi phối cái đời sống cộng đồng của cả nước một cách tràn lan, một cách cụ thể, một cách kéo dài trên phạm vi quốc gia như vậy được. Nó phải là một cái bè lũ, nó phải có một cái hệ thống, nó phải có một cái đội ngũ, trước thầy sau là tớ, phải không? Nó chỉ là đứa chường cái mặt ra để thu tiền, còn những kẻ trong cái màn của cái trướng đó thì mới đích thị đó là thủ phạm, phải không, thưa quý vị? Cơ quan pháp luật cứ việc điều tra, tìm hiểu cái chuyện nó bán cái kit test gian dối như thế nào, bán cho ai, hối lộ bao nhiêu, những kẻ nào đã nhúng chàm tiền bạc. Nhưng đó chỉ là cái phần nổi của tảng băng tội ác này thôi, phần chìm mới quan trọng. không chỉ liên quan tới cái Học viện Quân y của Việt Nam Cộng sản, tới cái Bộ Y tế Cộng sản, tới cái Bộ Khoa học Công nghệ Cộng sản, tới cái đám cầm đầu CDC Cộng sản của các tỉnh, các thành, mà chắc chắn còn cao hơn, còn ghê gớm hơn, từ những kẻ đã quyết định cái chính sách, quyết định cái đường lối, quyết định cái biện pháp chống dịch. Không có cái đám ma này thì còn khuya cái thằng Việt Á mới dám mà diễn trò. Còn để mà chúng mà giấu mặt an toàn nơi cái mạng trướng á, thì không tòi ra Việt Á này thì cũng sẽ nảy ra những cái Việt Á khác thôi. Đừng nghĩ đơn giản là cái vụ Việt Á chỉ là gian dối. Nó nhập lậu hàng kit test giá rẻ mà dư luận khẳng định là của Tàu đó. Rồi á, nó đem về, nó Việt hóa, nó đem bán với giá cao mấy chục lần. Đó, nó móc nối, nó làm ăn, nó thậm chí nó mua chuộc với lại Học viện Quân y do một ông trung tướng Cộng sản Việt Nam đứng đầu, chứ là cái Bộ Y tế Cộng sản và Bộ Khoa học Công nghệ Cộng sản do hai ông ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản cầm đầu, lợi dụng thiên tai địch họa, bày trò độc ác, ăn ở trên sinh mạng của người dân chúng. Đã là một cái chuyện phải làm rõ mà ai cũng thấy rõ. Ngoài ra từ cái vụ này cần phanh phui nhiều cái vấn đề rất là hệ trọng, mà người ta gọi là cực kỳ hệ trọng, ghê gớm. Cái vụ Việt Á phát lộ ra cũng chẳng khác gì tổ kiến hỏng, nó sụp toan đê để mà vỡ. Nó phơi bày ra nhiều thứ lắm. Facebook Nguyễn Thông chỉ nói như vậy thôi. Thì Facebook Xuân Lương nói, bài viết phân tích quá đúng, gia đình Việt Á chỉ là con chốt thôi. Còn Trương Xuân Nguyễn Facebook thì nói, một bê lũ vô nhân tính cầm đầu một chế độ thối nát, chỉ cùng nhau tìm cách dơi bét, đục khoét đất nước và ăn hút xương máu của dân càng nhiều càng tốt. Miệng chúng nó không biết cảm nhận cái mùi tanh của máu, lương tâm của chúng nó không hề thấy cái tội lỗi, ai chết mặt bay, thiệt là tội cho người dân Việt Nam của tôi. Còn Hiếu Lâm Facebook thì nói, rồi đâu vào đó thôi, với luật lệ rừng của thằng Cộng sản đó mà. Còn chị Phạm Thu Hương thì nói, quyết tâm giải phóng miền Nam, nhưng mà không đủ khả năng điều hành, khiến cho cái việc xây dựng đất nước, bọn chính quyền chỉ chăm chăm tìm cách kiếm tiền, ngu dốt, tham lam, lại khoác lác. Những ngày gần đây thì phải gọi là cái vụ Việt Á này rất là nổi lắm thưa quý vị. Ai ở Việt Nam cũng đều biết cái bộ test này ở trên đó. Rồi trên cái Facebook của chị Hồng Giang thì có một cái bài là em buồn quá anh Long ơi. Như sao? Sáng nay thấy các báo đưa tin Nam Định mình còn mua cái bộ kit test của cái thằng Việt Á cao hơn cả cái giá ở ngoài Hải Dương, mà em đau lòng quá anh ơi. Dân gian xưa nay có câu một người làm quan cả họ được nhờ, vậy nên anh ra làm quan đầu triều thì nhẹ cả tỉnh nhà mình đều mát mặt cả đấy anh ạ. Đất Sơn Nam này bao đời đã trượng nghĩa tại danh nhân kiệt, như là cái lá mùa thu, cái thân làm trai ra gánh diệt nước thì kể cũng là hợp lẽ đời, hợp đạo làm người ha. Ấy thế mà nay thấy cái dân tình nó không có thèm, nó gọi anh bằng một cái tên mỹ miều cha mẹ đặt cho, mà nó dè biểu, nó gọi anh là cái dung xanh dung đỏ, rồi nó đem cả cái tỉnh nhà mình ra, nó nhiếc móc, nó rỉ rối, nó bảo rằng là anh ra trước quốc hội nói rằng là bởi vì bận quá mà anh chả quan tâm đến cái giá kit test, anh chỉ đạo cái vĩ mô thôi, còn cái mô đi thì anh cứ kệ mẹ nó, anh muốn đứa nào làm gì thì làm đi, kệ mẹ nó. Lại quả 30 tỷ, chứ có đến 50 tỷ thì cũng làm sao. Miễn sao cứ ngoái ngoái mũi nhiều cho anh là được rồi. Thiệt là xấu hổ, thiệt là nhục nhã vô cùng quá anh Long ạ. Các cụ ta xưa nay cũng đã dạy rồi, miếng ăn miếng nhục, miếng ăn là quá khẩu thành tàn mà. Thế vậy mà sao cái ngành mình á, lại cứ còn cắm mặt vào mà ăn không từ một thứ gì hết trơn vậy hả anh? Ăn cả từ tí dĩ mũi của đồng bào ăn đi thì kể kim cổ xưa nay quả cũng là hiếm anh ơi. Một cái thằng Việt Á chả tên tuổi gì mà cũng lũng đoạn được cả một cái hệ thống chống dịch. Nước sôi lửa bỏng thì nó tài thiệt anh ơi, tài lắm anh ơi. Mà có chắc chỉ mình nó không anh hả? Hay là còn bao nhiêu thằng khác nữa hả anh? một thằng giám đốc CDC Hải Dương bé mọn mà đã xơi gọn, trời ơi, 30 tỷ, thì còn bao nhiêu thằng khác nữa sẽ như nào hả anh? Ôi, cái đất nước này đã sắp bị chúng nó phá nát hết ra chữa hả anh? Em buồn quá anh Long ơi. Sau này mỗi lần mà về quê có nhỡ mà ngang qua cái tượng đài của cụ Trần Hưng Đạo thì anh nhớ anh ngẩng mặt lên anh thưa với cụ rằng Sơn Nam Hạ nhà ta không phải là đứa nào cũng như đứa nào đâu cụ ạ. À. Thế anh nhá, kính anh ký tên Hồng Giang. Vâng thưa quý vị. Sau đó thì Hoa Quách Facebook đã nói anh Long ăn khốn nạn thiệt, ăn trên xác đồng loại. Còn chị Trần Lan Ngọc Facebook thì nói nhục chưa, nhục chưa. Còn Thiện Bích Đà Lạt thì nói ăn, ăn không chừa một cái thứ gì hết trơn á. Đúng là một cái đủ khốn nạn mà.
Chúng đi buôn buôn lớn buôn quyền, chúng đi buôn cho được đào tiền, chúng đi buôn buôn núi buôn non, buôn tuổi thân buôn cả giang sơn. Chúng đi buôn buôn sáng buôn sầu, chúng đi buôn ngân mặn lòng đau, chúng đi buôn thân xác xanh xao, buôn đời mình buôn cả tâm sâu. Chúng đi buồn buồn bến buồn bờ, chúng đi buồn ánh mắt trẻ thơ, chúng đi buồn tiếng khóc đơn sơ, cho đời cảm giác khổ cam go. Rồi một mai em lên non cao, trong người xa núi giang ngâm sầu, từng thành phố che chúng bụi nâu, nơi kiếp người tranh thủ miếng đau. Và lòng em sẽ trong xôn xao, nghe anh chân vỡ lên nghẹn ngào, kẻ hùng khốn trong kia khổ lao, ấy chính là những người đồng bào. Chúng đi buồn lên phép văn bằng, chúng đi buồn công lý người lòng nhân, chúng đi buồn buồn nghĩa buồn danh, buồn sự thật buồn cả lương tâm.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là dòng ca của các bạn trẻ Sài Gòn họp nhau lại để mà ca cái ca khúc được mang tên là Chúng Đi Buôn, nhạc và lời của anh Phạm Văn Hưng. Và thưa quý vị, với cái bài hát này thì Hoàng Tính xin được tạm kết thúc cho chương trình Đọc Trên Facebook ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Đọc Trên Facebook để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào lần sau. Cảm ơn quý vị.